Mà nếu mà Niết Bàn này duy trì hoài, không có thay đổi, lát về nhà cũng y chang vậy, đại Niết Bàn. Niết Bàn lớn, tức là mình không có bị chi phối. Thì thường thường á, kinh của Phật á, kinh điển trong Phật giáo đó có hai bổn. Một bên á, chúng ta gọi là Nam Tạng, một bên chúng ta gọi là Bắc Tạng. Nam Tạng là gì? Nam Tạng đó là những bản kinh mà bằng tiếng Pali. Rồi Bắc Tạng á, tức là những bản kinh mà bằng tiếng Sanskrit. Thì thường thường á, những cái bộ kinh á, thường hay có những bộ giống nhau. Và có những cái bên Nam Tạng không có, chỉ có bên bên Sanskrit có thôi. Nhưng mà đặc biệt kinh Niết Bàn này là có nè, hai bản. Bên Nam Tạng cũng có, bên Bắc Tạng cũng có. Nhưng mà Nam Tạng á, Nam Tạng á, kinh văn rất là ít so với lại cả một cái đà bổn kinh văn của Bắc Tạng này. Trong này là 29 phẩm nha. 29 phẩm, 500 năm hình như là bao nhiêu ngàn trang đó. Mấy ngàn trang, hình như 1.500 trang, hình như vậy. Hay là 4.500 trang gì, Pháp Hòa quên coi cái số trang. Hôm qua coi thì nhớ mà giờ quên. Nhưng mà đại khái là quý vị nào mà lên tụng là quý vị thấy rồi đấy ha, bộ kinh. Thì bộ này đó, kinh Niết Bàn này nói cái gì? Kinh Niết Bàn này kể lại những cái giờ phút cuối cùng của Đức Phật trước khi Đức Phật qua đời. Nói như vậy cho quý vị dễ hiểu, có một số quý vị chưa có quen với những cái từ của Phật giáo nhiều đó. Và thường thường trong đạo Phật thường hay dùng là Đức Phật nhập Niết Bàn. Nhập Niết Bàn mà nói theo bây giờ là gì? Tức là Đức Phật qua đời, mất, không còn ở thế gian nữa. Thì thường thường ngoài đời á, một người mất chúng ta gọi là mất, là chết, là tử, là lìa đời, là gì đó, viên tịch, thí dụ vậy. Nhưng mà đối với Đức Phật thì chúng ta gọi là nhập Niết Bàn. Nào, quý vị học thêm từ nữa. Khi mà Đức Phật sanh ra thì gọi là đản sanh. Khi Đức Phật mất đi chúng ta gọi là nhập Niết Bàn. Thì từ ở núi Linh Thú, Đức Phật đi bộ tới cái thành tên là thành Câu Thi Na. Bên người ta nguyên âm ta gọi là Kusinaga. Thì bây giờ cái chỗ đó vẫn còn. Đây, ở trong này nó có một bộ tộc tên là bộ tộc Mala. Thì Đức Phật chọn ở đây vì không quá gần thành phố, ngoại ô, khu rừng. Đức Phật nằm ở giữa những hàng cây tên là cây Sala. Mà cây này nó mọc là mọc đôi với nhau không, cho nên gọi là sông thọ. Cái hoa này thường thường mình hay gọi là sa la sông thọ. Sông là một cặp một đôi, mà cái cây này nó mọc từng cặp vậy đó. Thì nó ngập trên đầu hai cặp, dưới chân hai cặp. Thì cái hoa đó người ta gọi là cây sa la. Pháp Hòa nhớ có một cái bài thơ, sau này cũng được phổ nhạc đó. Em đã cho ta nụ hoa sa la, em đã cho ta giọt Pháp Thích Ca. Thì khi mà Đức Phật đi bộ từ ở núi Linh Thú, đi bộ dài tới cái bộ tộc này, thì trên đường đi Ngài cũng tuần tự Ngài thuyết Pháp. Gặp những trường hợp nào Ngài thuyết dài cho đến đây. Cho nên khi mà đến cuối mình mới thấy là lúc đó Đức Phật mới tới nơi rồi, ngạ nan mới trải đồ nằm ra cho Ngài nằm, rồi bắt đầu Ngài viên tịch đó, từ đi bộ về đó. Thì có thể nói bộ kinh này là bộ kinh gom hết những cái ý chính lời dạy của Phật trong suốt 45 năm. Coi như suốt 45 năm Đức Phật dạy rải rác các kinh mà chúng ta thấy đó, thì cái bộ kinh Đại Bát Niết Bàn này là gồm thâu những cái ý nghĩa trong đó. Những cái nghĩa lý mà Phật đã nói suốt 45 năm qua Ngài gom lại hết trong này. Và cái bộ kinh này có nhiều người dịch lắm. Có nhiều, có vài bản dịch từ tiếng Phạn ra tiếng Trung Hoa. Rồi mình mới lấy tiếng Trung Hoa mình dịch ra tiếng Việt. Thì có một cái bản mà dài đó, nhưng mà chúng ta đã thấy đó, là bản của Ngài tên là Đàm Vô Sấm. Tiếng Phạn gọi là Dhammaraka. mà người Tàu dịch tên của ngài là Pháp Phong, ngài này hiệu là Pháp Phong, nguyên âm mà người ta âm từ cái tiếng Phạn là Dhammaraka là đàm vô sấm. Thì vị này đó mới là người Trung Ấn Độ mang cái bộ kinh này bằng nguyên văn tiếng tiếng Sanskrit đi từ bên Ấn Độ qua Trung Hoa khoảng thế kỷ thứ thứ năm, rồi ngài mới đem cái kinh này ngài dịch ra từ cái tiếng Phạn ra tiếng Trung Hoa. Như vậy thì trước khi ngài dịch kinh ngài phải làm cái gì? Ngài phải học tiếng Trung Hoa. Tại vì ngài là người Nam Ấn mà, ngài muốn dịch cái kinh này là ngài phải học tiếng Trung Hoa rồi ngài mới dịch được. Rồi cũng có một bản kinh nữa do ngài Pháp Hiển, người Trung Hoa, từ ở Trung Hoa đi qua bên Ấn Độ mang cái bản kinh về. Vậy thì ngài Pháp Hiển dịch từ tiếng Ấn Độ ra tiếng Trung Hoa thì ngài Pháp Hiển phải học tiếng gì? Tiếng Ấn Độ, thì ngài Pháp Hiển là người Trung Hoa. À, thì cái bản kinh này á, chúng ta có mấy bản dịch. Thì ở đây đó, cái bản mà chúng ta mà tụng đây đó là bản dịch của Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Ngài năm nay 90 mấy tuổi rồi, ngài vẫn còn hiện tiền ở tại Việt Nam. Thì bây giờ đó quý vị, để nuôi mà cái cách mà mình ngồi tụng kinh mà hạnh phúc đó, là quý vị nghĩ như thế này: Lão Hòa Thượng ngồi dịch kinh, mò mẫm từng chữ dịch kinh ra chúng ta tụng. Bây giờ kinh văn đã đóng in đánh máy rõ ràng, in thành tập như thế này, cái việc chúng ta chỉ cần làm thôi là gì? Ngồi tụng thôi. Mà chúng ta còn rên nữa thì giờ làm gì, phải không? Thành thử khi mình thấy được cái công đức của Hòa Thượng dịch giả thì tự nhiên mình đội ơn ngài, mình tri ơn ngài, và mình tụng kinh không có mệt. Sướng quá, bây giờ kinh đã dịch ra tiếng Việt mà mình không có mất công gì hết. À, ngày xưa người ta kiếm, quý vị biết ngày xưa mà kiếm một bộ kinh này đâu phải dễ, mà nhất là kinh mà đóng bìa dày mạ vàng như thế này đâu phải dễ, phải không? À, bây giờ đóng như thế này, đẹp như thế này, rõ chữ nghĩa tử to đẹp như thế này, mình chỉ có một việc thôi là ngồi tụng thôi. À, mà tụng sướng lắm nha. À, có gối ngồi đàng hoàng, à, có một chai nước lọc để bên. À, cô Tịnh Nhường nghe tụng kinh đi mua 6 kết nước về cúng liền. Cúng cho đại chúng uống cái tụng kinh. Rồi Pháp Hòa mang ra cho mấy cái trái trái xí muội mà loại tươi, người ta trồng ở nhà, người ta cho Pháp Hòa đó. Đem ra dầm dầm đường nước sôi rồi uống. Đã vậy rồi còn được bồi bổ thêm mỗi người 2 gói sâm Hoa Kỳ. À, ngồi trì kinh thôi. À, sướng như vậy đó. Cho nên quý vị tranh thủ ha, bây giờ mình biết cái lệ rồi, mỗi năm mình về chùa mình tụng kinh. Thì kinh này nè, Hòa Thượng dịch, và đặc biệt là cái bản kinh á, nguyên á, là đến cái phẩm Maha Ca Diếp, à, xin lỗi, đến phẩm Kiều Trần Như là hết rồi. Rồi nó còn một cái phần sau, thì kêu là phần hậu đó, thì mới diễn tả lại Trà Tỳ sao, cái cách thức liệm tẩn liệm kim thân của Phật sao, à, rồi cách thức thiêu xá lợi, thiêu tha thê, trà tiền sao, thiêu là trà tỳ đó, rồi chia xá lợi sao, thì cái đó nó nằm ở hai quyển khác mà Hòa Thượng đã dịch hết. Cho nên có thể nói cái bản này Hòa Thượng dịch đầy đủ, Hòa Thượng gom lại 2 bổn, chứ một cái bản của ngài Đàm Vô Sấm là tới phẩm Kiều Trần Như là hết. Rồi Hòa Thượng mới lấy luôn thêm một phần nữa để Hòa Thượng dịch cho đầy đủ. Cho nên khi mình tụng cái bộ này là đầy đủ, diễn tả đầy đủ hết, phải không? À, những cái cảnh mà hôm qua mà khuya đó, mà tụng tới những cái đoạn cuối đó, cảm xúc mà hay vô cùng. À, cho nên vị nào mà không có thì giờ đọc hết đó, thôi hôm nào nó đọc khúc khúc cuối thôi. À, để biết cái cảnh trong này gì, kể lại lúc Đức Phật nhập Niết Bàn ra làm sao. À, rồi ngài Ca Diếp á, ở trên núi Linh Thú không có hay tin Phật mất. À, do ngài ngồi thiền ngài mới cảm nhận được Đức Phật nhập Niết Bàn. Ngài đi bộ về đó 7 ngày mới tới. Khi mà thấy đi tới rồi cái thì có một cái ông Bà La Môn cầm cái hoa sen, cái đầu La Miên, cầm bông, cái ông mới hỏi ông từ đâu tới. Nó tôi từ ở chỗ Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn về. Nó tay ông đang cầm gì? Nó tôi đang cầm một cánh hoa trời. Nó nói ông có thể cho tôi cánh hoa được không? Nó không được, tôi muốn đem về để cho người nhà tôi đảnh lễ kỷ niệm. Thôi giờ cho tôi mượn đi. Ngài Ca Diếp mới mượn cái cành hoa đó hướng về cái nơi mà Đức Phật nhập Niết Bàn đảnh lễ. Ngày hôm qua mà khi đọc tới cái cảnh đó mình cảm xúc vô cùng. Thì mình thấy cái tình của một người đệ tử đối với bậc thầy. Và mình mới thấy Đức Phật dạy trong kinh hay lắm. Rồi chút xíu Pháp Hòa trích một đoạn Pháp Hòa có làm dấu ngày hôm qua đó để đọc lại cho đại chúng nghe. Thì thường thường mình hay nghe quý vị hòa thượng hay nhắc nhở mình bằng những cái lời dạy đó là trích từ trong này ra. Thí dụ như là quý vị sẽ nghe thỉnh thoảng các ngài dạy chúng ta là người tu bây giờ giống như trứng cá, giống như bông xoài. Quý vị có nghe câu đó không? Có nghĩa là gì? Trứng cá thì nhiều lắm đúng không? Nhưng mà nở ra con cá được bao nhiêu trứng? Không có bao nhiêu hết đó. Bởi vậy Pháp Hòa thấy có nhiều người mua trứng cá kho đó. Thì cái ý nói là cái trứng cá rất là nhiều, nhưng mà nở ra cá thì không bao nhiêu. Cái người tu cũng vậy, người tu nhiều lắm, nhưng mà gọi là kết quả đó thì không bao nhiêu người. Gọi là tu đến nơi đến chốn đó. Rồi người tu nhiều giống như bông xoài vậy đó. Ở trong này không có dùng chữ bông xoài. Hình như là dùng cái cây gì bằng cái tiếng Phạn đó, là cây Ambala vậy đó. Đó là Ambala là xoài. Hoa xoài nở nhiều lắm nhưng mà kết quả, kết trái không bao nhiêu trái. Thì cũng giống như vậy. Cho nên nhiều khi các quý quý ngài mà thấy người người chúng các vị xuất gia trẻ nhiều, các ngài lo thương mà lo lắm, sợ rơi rụng giữa đường. Thì đó là một cái câu nói mà Đức Phật nói trong kinh để nhắc nhở chúng ta. Chúng ta phải là một hoa xoài và kết trái. Một câu trong này hay lắm. Tâm Bồ Đề thì khó phát mà dễ thối. Thí dụ bây giờ tâm Bồ Đề là gì? Là cái tâm sáng suốt, cái tâm giác ngộ, cái phát cái tâm khó phát lắm. Nhưng mà dễ thối lui không? Dễ thối lắm. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nha. Thí dụ bây giờ á, hồi nào giờ mình không bao giờ mình nghĩ tới cái chuyện là mình sẽ trích một phần tiền của mình đi làm ra mình bố thí. Bao giờ nghĩ tới. Mình cứ nghĩ là đi làm cực khổ quá để dành mà xài chứ mắc chi mà đem đi cho người khác. Mà ai mà tới mà khuyến khích mình mà bố thí cúng dường là mình còn cự lại nữa. Mình nói mấy vị dư tiền quý vị làm cái chuyện ba láp, tôi không bao giờ tôi làm mấy cái chuyện đó đâu. Khó phát lắm à. Tâm đó khó phát lắm. Nhưng mà thí dụ lỡ một hôm nào đó do một cái cơ duyên mình gặp một cái cảnh khổ nào mà nó tác động vô trái tim của mình á, thì mình lại phát ra một chút mình muốn cho. Bắt đầu mình bắt đầu đi vào con đường từ thiện mình cho. Khó phát phải không? Bây giờ phát. Nhưng mà mới vừa bước vô trong đó một chút xíu thôi. Rồi mình gặp người ta quên ghi danh sách mình vô, hay là mình cúng 100 mà người ta ghi có 10 đồng mình buồn, thí dụ vậy rồi. Nói mấy người này ăn gian lắm, tôi cúng 100 mà ghi có 10 đồng à. Thí dụ vậy đó. Tâm cái tâm tâm tốt đó. Nói như vậy chứ tâm tốt khó phát nhưng mà dễ thối lui lắm. Mà thậm chí mới vừa phát tâm đi chùa đâu được có mấy bữa vô mà đụng ra mấy trận rồi cái thôi ở nhà luôn đó, coi bộ ở nhà có bộ sướng hơn, thí dụ vậy. Đức Phật nói một câu như vậy. Rồi quý vị có nhớ là thường Đức Phật ấy có dạy á, trong kinh đó, ngày hôm qua trong cái quyển thứ ba có một đoạn Đức Phật nói á, một cái người mà có cái giỏ có bốn con rắn, lúc nào cũng phải điều chỉnh bốn con rắn này không thôi nó cắn lộn với nhau. Thì Đức Phật nói cái giỏ đó là cái thân của chúng ta. Bốn con rắn đó là đất, nước, gió, lửa. Đất là gì? Đất tức là móng tay nè, răng, xương, thịt của mình gọi là đất. Nước là nước mũi, nước tiểu, nước dãi, nước đàm, nước mắt, mồ hôi, máu trong người mình. Những cái gì mà thuộc về nước kêu là nước. À, hơi thở của mình vô ra là gì? Là gió. Chất ấm trong người mình là lửa. Rõ ràng trong con người mình là giống như một ông chủ mà có bốn con rắn, đúng không? Mình phải làm gì? Mình phải điều chỉnh. Trời, cái ông chủ này khổ nó lắm. Phải điều bị gì con rắn này nó muốn cắn rắn kia. Thì hôm nào mà con rắn lửa trong người mình đó mà nó cắn con rắn nước á thì sao? Bắt đầu nó phát lãnh, con rắn nước nó thắng. Cho nên rồi cái con người mình nó chất ấm nó bớt đi cái lạnh run, à cảm lạnh. Rồi hôm nào mà mình ăn dầu mỡ chiên xào nhiều quá hay là mình thức khuya nhiều quá, khi trong người mình nó phát quả, nó nổi mụn, nó nổi đen, đau cổ, đó, lúc đó là con rắn lửa đó trong người mình đó, nó thắng con rắn kia. Rồi hôm nào mà hơi thở mình hổn hển mệt thở không nổi, cái con rắn gì, con rắn gió nè, à, nó bắt đầu làm sao, nó hoành hành đó. Rồi hôm nào mà trong con người mình á nó uể oải, nó mệt mỏi thì cái thân của mình nó làm sao, nó uể oải. Cho nên là bốn con rắn này ở trong một cái giỏ, thì Đức Phật ví dụ thân này là ông chủ, mình là ông vương ông chủ vậy nè. Rồi trong cái giỏ đó nó có bốn con rắn, nó luôn luôn nó cắn nhau. Thí dụ bây giờ mình ngồi vô đây mà ngồi hồi cái lạnh cái đi kiếm cái áo lạnh mặc, à, không rợn lát cái nó nực cái áo ra, hay là nóng quá lấy quạt quạt, vân vân. Lạnh mình phải tăng sữa, lúc nào mình cũng phải chăm sóc cho bốn con rắn này, nếu không thì bốn con rắn này nó cắn lộn cái ông chủ mệt theo nó đó. Thì Đức Phật dạy trong kinh như vậy. Thì sở dĩ Pháp Hòa nói như vậy là bởi vì có nhiều vị đến đây lần đầu tiên được gieo duyên với bộ kinh này mà không biết kinh này là gì, mà thấy nó dài quá trời quá đất, là thấy lần sau mà thấy cái chữ Đại Bát Niết Bàn là thôi con bận lắm con đi về. Có nhiều vị vui lắm lên mà hỏi bữa nay chùa tụng kinh gì, nói giờ tụng kinh Pháp Hoa. Hỏi kinh Pháp Hoa phẩm mấy thầy, nói tụng phẩm tựa hay là phẩm phương tiện gì, là quý vị đó nhớ phẩm đó dài khủng khiếp lắm, thôi bữa nay con bận, bữa nào phẩm ngắn con rảnh con. À, thì Phật nói giống như mình giải đãi vậy đó, lười biếng.